Đan Thần, chương 192, giết đến tận Vân Đan Tông, góc truyện audio.com, Trình Cung một mực giữ liên lạc cùng sát quỷ, về sau hắn lại để cho sát quỷ nói hắn là người của một môn phái luyện đan cường đại ở châu khác, kể cả Trình Cung kỳ thật cũng thế, chính vì có bọn họ ủng hộ nên Trình gia mới có thể phong quang như thế. Loại lời này tuy rất hay, nhưng mà làm cho người ta tin tưởng rất khó, nhưng Trình Cung lại sớm biết tất cả sự tình của môn phái luyện đan kia, Vân Đan Tông miễn cưỡng tiến vào liên minh đan sư, những tin tức này bọn hắn vẫn có thể biết rõ một ít. Những chuyện này cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong quá trình sắc quỷ tiếp xúc trưởng lão kia còn có mấy thái thượng trưởng lão nữa, đưa ra một ít phương pháp luyện đan cùng một ít cảnh giới mà bọn hắn không hiểu. Những vật này tuyệt đối là triệt để phá hủy nghi ngờ của bọn hắn, lời của Trình Cung nói đối với bọn họ mà nói là thái dương, có một loại rộng mở trong sáng. Có một ít người liền làm theo, rất nhanh liền có thể có cảm giác đột phá, đương nhiên, Trình Cung sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất khống chế, sau đó lại để cho sắc quỷ đàm phán cùng bọn họ, rốt cục đã nhận được tin tức xác thật. Hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão còn sống trong Vân Đan Tông tổng cộng có 5 vị, trong đó 3 vị đều là tồn tại thoát tục kỳ đỉnh phong, được xưng Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Mặt khác có 16 trưởng lão, toàn bộ đều là tồn tại siêu phàm kỳ. Trưởng lão trường kỳ ở Vân Đan Tông tổng cộng chỉ có 9 người, lần đại điển này sẽ trở về một ít. 3 ngày sau là ngày Vân Đan Tông tổ chức đại điển, đến lúc đó Hoàng đế còn có rất nhiều các đại môn phái trong Lam Vân Đế Quốc tới chúc mừng. Căn cứ tình huống hiện tại, sau khi đại điển chấm dứt Tô Liệt sẽ đánh chú ý tới Tiểu Tuyết, nghe nói nội bộ bọn hắn hiện tại đang chuẩn bị, chỉ là ngay cả vị thái thượng trưởng lão kia cũng không biết Tô Liệt đang chuẩn bị cái gì, bởi vì hắn vốn không phải một đường cùng Tô Liệt, sự tình phương diện này biết có hạn, nhưng hắn đang cố dò xét. Cho nên hắn cho rằng, chúng ta động thủ ngay trong đại điển là thích hợp nhất, với hắn nội ứng ngoại hợp tỷ lệ thắng phi thường lớn. Trình Cung hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cực độ. Hừ, còn có thể có cái gì, là muốn luyện chế người sống thành nhân đan. Nhân đan, phương pháp luyện chế người có thân thể đặc thù thành đan dược có rất nhiều, nhưng mục đích đều giống nhau, là muốn đạt được năng lực lực lượng của đối phương. Đây đối với luyện đan sư bình thường là chuyện bất khả tư nghị, nhưng mà xác thực tồn tại chỉ là rất ít người biết. Nhân đan, sắc quỷ cả kinh nói, mà ngay cả bàn tử nằm ở nơi đó cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt bốc hỏa. Bọn hắn không quá minh bạch nhưng nghe danh tự có thể đoán ra vài phần ý tứ, đây là muốn dùng người sống luyện đan a hát. Ta, mìa a hát, đại thiếu, diệt Vân Đan Tông bất diệt tuyệt đối thề không bỏ qua. Một đám xúc sinh, a hát, tất cả mọi người nổi giận, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả đại bạch cùng tiểu bạch cũng nổi giận. Sau khi bọn nó đến đây, Trình Cung để cho Tiểu Tuyết đưa qua cho bọn nó rất nhiều đan dược, Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích bọn nó, lẫn nhau đùa rất vui vẻ. Giờ phút này nghe được có người lại muốn luyện chế Tiểu Tuyết thành nhân đan, sao có thể không giận, bàn tay đập lên mặt đất, trên mặt đất lập tức kết thành hàn băng, mặt đất không. Góc truyện audio.com, ngừng vỡ vụn, đại điển, rất náo nhiệt a, đi qua vừa vặn ta ở trước mặt tất cả mọi người giết đến tận Vân Đan Tông, ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, đụng đến người Trình Cung ta là hậu quả gì. Mối tai họa này không thể không diệt, trước kia Trình Cung băn khoăn quá nhiều ngược lại bó tay bó chân, sau khi nói ra lời nói Trình Cung cũng cảm giác kinh hãi, lực lượng tựa hồ lại có chút ba động. Mà ngay cả sắc quỷ gần đây cân nhắc sự tình cẩn thận, giờ phút này nghe Trình Cung nói xong, cũng lập tức gật đầu, loại thời điểm này có lẽ còn có rất nhiều biện pháp khác nhưng đại thiếu đã quyết định chính diện đấu với bọn họ, vậy thì làm đến cùng. Nhìn đại thiếu ngồi ở chỗ kia toàn thân tổn thương đã sớm đau đến mồ hôi rơi như mưa, miệng vết thương đang không ngừng run rẩy, lại có thể bình tĩnh ở nơi này nói chuyện phiếm cùng mình, hắn lại nhìn bàn tử, ba phong, tí miêu những người này đã biết rõ, chết đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải đáng sợ nhất. Giờ phút này nghe được lời này của Trình Cung, tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, tổn thương còn chưa hoàn toàn tốt đã đứng lên toàn bộ. 3 ngày này, 2 ngày đầu tiến hành huấn luyện gấp đôi, ngày cuối cùng nghỉ ngơi khôi phục, 3 ngày sau giết đến tận Vân Đan Tông, sắc quỷ ngươi theo ta đi tìm ra ra. Dính đến thoát tục kỳ tự nhiên không thể thiếu Trình lão gia tử. Vân Đan Tông cao thấp một mảnh bận rộn, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Môn chủ La Phù kiếm phái Lạc Trường không đưa lên lễ vật. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, Đông Nam 18 gia thương hội đến. Trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, Thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông chúc mừng Vân Đan Tông. Giờ phút này bên trên khuôn mặt Nam Anh Tuấn tràn đầy dáng tươi cười, nụ cười này hắn đã giữ vững 4 năm canh giờ, nhưng không có một điểm mệt mỏi mà rất vui vẻ. Bởi vì hắn với tư cách đệ tử tông chủ, đi theo rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ nghênh đón khách mới trọng yếu. Tuy thân là thân phận luyện đan sư, địa vị đều rất cao, nhưng hôm nay những người tới cũng không có một người nào là đèn đã cạn dầu. Như một ít đại gia tộc của Lam Vân Đế Quốc ở chỗ này đều không coi vào đâu, bởi vì một hồi ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đến, chút ít thần tử của hắn được coi là cái gì. Mà môn phái như La Phù Kiếm Phái, ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là nhị lưu, chỉ có như Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, đại môn phái xưng hùng toàn bộ Lam Vân Đế Quốc mới được Vân Đan Tông coi trọng nhất. Đối mặt người Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, ngay cả tông chủ Vân Đan Tông Tô Liệt cũng phải đích thân tới đón tiếp. Thời điểm thấy Tô Liệt đi nghênh đón Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông còn có một số người khác, môn chủ La Phù Kiếm Phái Lạc Trường không vừa cùng Tô Liệt bắt chuyện qua, đã bị trưởng lão nghênh tiến đến, trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ. La Phù Kiếm Phái hắn ở Lam Vân Đế Quốc như thế nào cũng coi như là có chút danh khí, nhưng ở bên trong lễ mừng như vậy, chỗ ngồi lại chỉ có thể ở hàng thứ hai, hàng thứ nhất căn bản không tới phiên hắn. Một số người khác thì phân biệt do Nam Tuấn Anh cùng một ít trưởng lão khác nghênh đón, lúc này ánh mắt Nam Tuấn Anh nhịn không được nhìn về phía trưởng lão Khương Vĩ Tường giờ phút này đang cười nghênh đón đương. Góc truyện audio.com, triều thái phó Chu Tùng của Lam Vân Đế Quốc, với tư cách chấp pháp trưởng lão, Khương Vĩ Tường ở trong trưởng lão hội cũng là nhân vật bài danh top 3, năm đó tranh đoạt vị trí tông chủ Vân Đan Tông cùng Tô Liệt thất bại, lúc này mới trở thành trưởng lão. Vì nguyên nhân này, Khương Vĩ Tường ở Vân Đan Tông một mực không hợp với Tô Liệt, Nam Tuấn Anh không ít lần bị Khương Vĩ Tường xử phạt qua. Hiện tại sư tôn phong quang như thế, hắn chỉ có thể ở nơi này đón khách càng làm trong nội tâm Nam Tuấn Anh thoải mái, chỉ cần sư tôn có thể lại đề thăng một bước đến lúc đó Khương Vĩ Tường sẽ không có biện pháp chống lại cùng sư tôn. Lam Vân Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ giá lâm Vân Đan Tông. Đúng vào lúc này, một thanh âm trọng yếu nhất rốt cục đã tới. Mặc kệ môn phái nào, cho dù mạnh mẽ như Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, bình thường cũng sẽ không đối kháng cùng triều đình, đương nhiên, triều đình cũng sẽ không ước thúc bọn hắn quá mức. Lam Vân Đế Quốc bởi vì đại đế khai quốc cường đại, cho nên môn phái bên trong Lam Vân Đế Quốc mà nói tương đối yếu rất nhiều, bình thường có rất nhiều quốc gia là bị mấy môn phái cầm giữ. Cái gọi là quốc gia cùng hoàng đế, bất quá là khôi lỗi tuyển ra, nhưng hoàng đế bệ hạ hôm nay lại có được lực uy hiếp cực lớn, cho nên khi nói hoàng đế đến đây, cho dù Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông cũng đứng lên, Tô Liệt thì trực tiếp lao ra tiếp giá. Ngoại trừ Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông hoặc là còn có một ít tồn tại như bức khác không ra, đa số người đều đi theo Tô Liệt ra ngoài nghênh đón. Thời điểm Lạc Trường không đi theo ra, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua mạng che mặt của thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, còn có dáng tươi cười phong khinh vân đạm trên mặt trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, lại nhìn mấy vị trí nghiêu nhân khác, trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm thở dài một tiếng. Căn cơ La Phù Kiếm Phái còn quá nhỏ bé, không có biện pháp so sánh với những môn phái này, mình bây giờ còn không dám như thế trước mặt Hoàng đế, sau đó đi theo Tô Liệt cùng mọi người ra ngoài, thời điểm nhìn thấy Hoàng đế càng phải quỳ xuống một mảnh. Bình thân, hôm nay trẫm cũng giống như các vị, là đến làm khách cho nên tục lễ có thể miễn. Tô Tông Chủ, hôm nay ngươi là nhân vật chính, trẫm chỉ là đến chúc mừng, người đâu, đưa lễ. Đoạn thời gian gần đây Hoàng đế không hài lòng lắm, mấy ngày trước lại không thể không hạ lệnh xử phạt Chu Duệ. Ba phen mấy bận đấu pháp cùng Trình Gia kết quả lại thua thảm hại, đáng giận nhất là Trình Gia còn đẩy Hoàn Khố Phá Gia chi tử kia ra, cho dù hắn có ẩn tàng, nhưng dù sao chỉ là tiểu bối, ở trong lòng hoàng đế, đây hết thảy đều là Trình lão gia tử ở sau lưng giở trò quỷ. Vân Đan Tông cùng Trình Cung phát sinh sự tình không thoải mái hắn cũng biết hoàng đế thích như vậy, cho nên hiện tại quan hệ của hắn cùng Vân Đan Tông càng phát ra thân mật, nếu không lần này cũng sẽ không tự mình đến đây. Hắn chính là muốn lôi kéo Vân Đan Tông, lợi dụng lực ảnh hưởng của Vân Đan Tông, còn có mượn đan dược của Vân Đan Tông chế tạo ra một chi quân đội cường đại đối kháng Trình gia. Hoàng đế nể tình như thế, nói ra những lời này làm cho nội tâm Tô Liệt cười như nở hoa, đây là vinh hạnh mà mấy trăm năm qua Vân Đan Tông không có hưởng thụ qua, hôm nay liền xuất hiện ở thời kỳ cai quản của mình, này là sự tình vinh quang bực nào. Tạ bệ hạ, mời bệ. Góc truyện audio.com. Hạ vào trong, hoàng đế nể tình tuy Tô Liệt không có quỳ xuống nhưng thực sự khom người, sau đó mời hoàng đế tiến vào bên trong. Hoàng đế tiến vào bên trong, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, trưởng lão Vân Nguyệt Thiên Phong Vân Kiếm Tông, còn có vài người khác thoạt nhìn trang phục kỳ quái chỉ hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Hoàng đế cũng biết bối cảnh của bọn hắn, nên lơ đễnh gật đầu bắt chuyện qua liền chuẩn bị ngồi vào vị trí của hắn. Vị trí của hắn cơ hồ song song cùng Tô Liệt, nếu những người khác tự nhiên là có giọng khách át giọng chủ, nhưng cùng hoàng đế ngồi bình tọa lại không giống, đó là vinh quang, là mặt mũi. Không, không xong, hắn bên này còn chưa có ngồi xuống, đã có một gã trưởng lão siêu phàm kỳ cấp tốc vọt lên, hốt hoảng nói. Phía dưới xuất hiện quân đội, đã vây quanh Vân Đan Tông, nhiều đệ tử ngăn trở đều bị bọn hắn bắt hết, có một chút còn bị đánh chết, rất nhiều quân ách, lần này có náo nhiệt rồi, đại điện vốn là rất vui vẻ, náo nhiệt vui sướng, hớn hở, đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động, vô số người cũng không có quá ngoài ý muốn, nhưng cũng có khiếp sợ nhìn về phía Hoàng đế. Chẳng lẽ Vân Đan Tông xảy ra chuyện gì, Hoàng đế muốn tiêu diệt Vân Đan Tông, như thế nào sớm không biết tin tức này. Người Vân Đan Tông thoáng cái cũng kinh sợ, kể cả Tô Liệt ở bên trong, có ý tứ gì đây? Hoàng đế càng như nằm mộng, chuyện gì xảy ra, hoàng đế xuất hành tự nhiên có cấm vệ quân, nhưng hắn cũng không mang đội. Cách chương.